Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư ông chứng minh. Kính thưa đại chúng. Bài thơ với tựa đề Chiếc lá vàng của Sơn Cư, viết thương tặng đại chúng vào mùa an cư tháng 7 năm 2014. Con xin được kính dâng lên A Di Đà Phật. Lặng nhìn chiếc lá vàng bay, phất phơ màu nắng ngang, trúc lay gió chiều. Vàng bay xuống cõi trần say, mộng vương nên mãi chưa hay phận mình. Tà huy chiếc bóng tiền thân, vàng bay hút dạng gối đầu giọt sương. Nhìn con nhìn nhà tơ vương, biết đâu xứ sở quê hương cội nguồn. Nửa khuya thức đón trăng về, sao mai vừa mọc nguyện đà vươn vai. Tiền thân chiếc lá vàng bay, tình như con nước rồi mây trôi dòng. Bến đò ông lái ngủ yên, con sâu ngủ muộn gọi miền nhớ thương. Ngoài hiên giọt nắng còn vương, trang kinh vô tự thu vườn tình không. Quê xa nẻo vắng đường cùng, cô thôn liệu biết một vùng tịch nhiên. Lặng nhìn con tạo lặng yên, thân như chiếc lá vàng bay cuối trời.
Thay mặt đại chúng cảm ơn sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Trí vừa ngâm bài thơ Chiếc lá vàng bay. Ngoài hiên giọt nắng còn vương, trang kinh vô tự thu vườn tình không. Quê xa nẻo vắng đường cùng, cô thôn liệu biết một vùng tịch nhiên. lặng nhìn con tảo, lặng im thân như chiếc lá vàng bay cuối trời. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta đến một cái đường cùng nẻo vắng, không còn lối thoát rồi đó, nhưng mà nếu trầm tĩnh, đừng có lo sợ, ngồi xuống ngắm nhìn thì thấy cái đường cùng liễu biết, có một cô thôn, còn y như chúng ta đi hết cuối đường rồi gặp tu viện Kim Sơn ở trong một vùng đồi thông xanh biếc, và tu viện nó hiện ra giữa một không trời. Thì cuộc sống chúng ta cũng vậy, khi gặp cái khó khăn, gặp cái nẻo cùng mà tâm vắng lặng, tỉnh giác, có sự quán chiếu sâu sắc, thì ta sẽ tìm ra con đường và lối thoát ngay tại đó, chưa bao giờ ngõ cụt vào đường cùng. Thưa đại chúng, qua tinh thần đó, xin mời đại chúng sáng hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2014 lắng nghe kinh Badiya như núi vững chãi. Như núi vững chãi. Kinh Badiya. Kinh như ngọn núi vững như tảng đá đứng lớp trời cao. Là nội dung kinh nói về thầy Tỳ kheo tịnh trú, chánh niệm và an lạc tuyệt đối, có tên là Badiya. Thầy thường thiền hành khất thực và cư trú tại khu vườn tre cách tu viện cấp cô độc 3 dặm. Thầy có vài người bạn đồng tu và thỉnh thoảng đi khất thực. Được nhiều thức ăn ngon, thầy hay dừng lại ở các nhóm tỳ kheo khác để cùng ngồi ăn và san sẻ thức ăn mới được khất thực. Cứ mỗi lần thọ dùng trai phạn xong, thay vì nói pháp để được lắng nghe, thì một số bạn đạo chưa vững chãi tịnh tâm và tịnh trú, các vị ấy cao hứng hãy chọc ghẹo thầy và gọi thầy Badiya là cây tre non mềm thiếu thước, vì thân hình thầy Badiya rất mạnh khảnh và nhỏ bé. Một số các thầy tỳ kheo nghịch ngợm, thiếu tu tập, oai nghi, bóp mũi, kéo lỗ tai, vỗ đầu, có khi lột y của thầy mà cười khoái chí. Vì đám nhà tu này chỉ vì hình thức kiếm ăn mà không có giáo giới và nghi hành. Dù vậy, thầy Badiya vẫn điềm đạm, không hề trách cứ muộn phiền và chưa bao giờ biết nổi giận. Thầy luôn luôn nhẫn nhịn, vui cười và nói giọng nói rất nhẹ nhàng, tử tế, tràn ngập tình huynh đệ. Đã vậy mà thầy còn bị đám tỳ kheo nông nổi kia tấn công, chọc ghẹo không ngớt. Trong số các tỳ kheo nghịch ngợm này có thầy Mada Langatha, đã từng bị người yêu ruồng bỏ nên buồn tình xuất gia. Thầy thường bị tổn thương và ức chế tình cảm, ức chế về tâm lý. Tỳ kheo dàn gỡ Mada Langatha hay đùa cười lớn tiếng và gàn hỏi thầy Badiya rằng: "Huynh đi tu, để lại người yêu cho ai? Có nhớ nàng lắm không? Đệ thì rất nhớ người yêu cũ, và mỗi khi đệ nhớ thì hận lắm. Riêng thầy thì thế nào? Có giống tâm trạng của đệ hay không? Dù cho bị chọc ghẹo nói những lời thô lậu, trút hết tâm sự vui buồn và đau khổ thế nào đến cho thầy tỳ kheo Bađiya, thầy vẫn điềm đạm, mỉm cười, tâm tư hiền hậu, thanh thản, vững chãi như ngọn núi xanh, vươn thẳng giữa bầu trời quang rạng, không một chút hờn trách các huynh đệ tăng tỳ kheo tu tập yếm kém. Tu tập yếu kém lại nhỏ nhẹ trình bày về kinh nghiệm tu tập và sự giải tỏa những khó khăn của tâm lý đối với các huynh đệ còn non dại. Thầy Bađiya biết tâm mình đã rảo sạch tham chấp, nóng giận, đã tận diệt si mê, tà kiến, nhưng cũng biết mình không đủ thù thắng duyên để chuyển hóa các bạn đồng tu, còn yếu kém hành đức, yếu kém thiền tâm và tuệ trí. Vì vậy, thầy Bađiya lập tâm để hóa độ các huynh đệ bằng cách nhẫn nhục, hỷ xả và lấy sự thương yêu huynh đệ, tình pháp lữ làm môi trường và chỗ tựa lẫn nhau. Thầy luôn luôn bảo hộ tình huynh đệ, những người đồng tu hành yếu kém bằng trí tuệ và giới đức, nhất là sự trầm tĩnh cao quý. Chỉnh bằng vào hành nhẫn nại và sự vững chãi thảnh thơi ấy mà thầy cảm hóa được những người yếu kém kia. Sự thành tựu quả vị A-la-hán với tâm an lạc, tuyệt cùng vô tham, vô sân, vô si, vô phiền, vô nhiễm của thầy Bađiya đã xuyên qua tuệ nhãn của Đức Thế Tôn, nên Đức Thế Tôn chẳng biến tri hành tốc thiện thể thế gian dài vô cùng hoan hỷ. Nhân mùa an cư chư tăng mạng hà, Đức Phật vân tập đại chúng hơn 2.500 bậc đại A La Hán và thánh tăng tại tu viện Trúc Lâm để làm lễ tác pháp mạng khóa an cư 3 tháng trong mùa mưa. Đức Phật hết lời ca ngợi tán thán sự tinh tấn trì giới hành thiền và đạt ngộ của tất cả đại chúng. Nhân đó Đức Phật gọi thầy Bađiya ra mắt đại chúng, và Đức Thế Tôn đọc bài kệ hỷ thản thầy Bađiya như sau: Này đại chúng và chư tăng trưởng lão, chư huynh đệ và chư thánh hiền, thầy Bađiya là bậc A-la-hán, là bậc thánh tuệ chánh biến tri, người không còn âu lo phiền giận, người đã trút bỏ ngã ái và ngã si, người hết lòng kính yêu huynh đệ, người gương sáng chói của tăng đoàn. Các vị tân học cần nương tựa nơi thầy Bađiya. Nhưng đó Đức Phật tự ái khuyên răng các vị tân học tỳ kheo và cả hàng cư sĩ chưa có tuệ trí, thiếu đức khiêm hạ. Hãy trở nên khinh suất đối với tăng đoàn, đối với hành tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đức Phật dạy, Này quý huynh đệ đồng tu xuất sĩ, này quý đệ tử cư sĩ tại gia, hủy bảng vô tình hay cố ý đối với xuất sĩ là tội lớn. Dù xuất sĩ chưa hoàn thiện tâm từ, nhưng nay mai sẽ thành tựu thánh quả, thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ. Giới định tuệ viên dung là Phật quả. Cố ý hay vô tình mắng nặng lời bực A-la-hán và những xuất sĩ phải mắc quả báo xấu khó mà đong lường. Hãy quý trọng mình, người và muôn loài. Tất cả đều có đủ tâm từ bi, tất cả đều có khả năng tuệ trí. Tuyệt đối không nên khinh suất ai, kể cả con ong, con kiến nhỏ nhiệm. Hãy yêu thương người, yêu thương mọi loài, chớ giận, chớ thù oán và thiếu cung kính. Kính quý Như Lai, hãy nên kính yêu mọi người và mọi loài. Đưa mắt nhìn quanh đại chúng với tâm từ bi, nhìn quý thầy trung giáo đoàn sắp được làm lễ tác pháp mạn hạ Đức Phật là nhẹ nhàng khuyên bảo: và Đức Phật lấy hình ảnh của thầy A-la-hán Ba-đi-gia mà nói: thầy Ba-đi-gia bực A-la-hán, thầy đã vượt thẳng mọi âu lo, thầy nhẫn nhục và vượt thẳng sân hận, nhẫn hành phát sinh đức từ bi. Thầy Ba-đi-gia là đại bi có đủ, có sức mạnh phi thường và tận trừ những tâm lý ái ngã thụ chấp. Thầy là người trì giới vô phiền, thầy là bậc định tâm vô não, thầy nguồn suối cam lồ vô tận mát trong cho những ai không có đức kham nhẫn hay bị tâm sân hận bào hành hay bị bất thiện tâm quấy nhiễu. Trong mùa an cư tại đây năm nay, hầu hết quý vị xuất sĩ đang thành tựu tâm bất thối chuyển, không còn đọa lạc trong tham, trong sân, trong si, và không còn chấp ngã tà kiến nữa. Chúng ta là những hải đảo tự do, bình yên, lặng sóng, vững chãi và thảnh thơi. Sau khi nghe Đức Phật tuyên thuyết, kể khuyến thỉnh và di giáo lời thực tập đến đại chúng, tất cả đều mỗi mỗi phát tâm hoan hỷ, và có vị chưa chứng thánh đã chứng quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, có vị đắc A-la-hán. Thưa đại chúng, qua bài kinh này chúng ta sẽ học và tham cứu được những điều mà mình có thể ứng dụng trong sự sống thực tập hành tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà di, ưu bà tắc và bồ tát giới cũng như cư sĩ tại gia. Kinh nói rất rõ về hành của thầy Ba-đi-gia vững chãi như núi bão, vững chãi như là tảng đá đứng lấp trời cao, và không những bị các vị tỳ kheo mới tu chưa có giỏi chọc ghẹo thô tháo, nhưng mà thầy rất là vui vẻ trầm tĩnh và lúc nào cũng nhỏ nhẹ để khéo léo trao truyền và nhắc nhở. Và biết mình không có đủ thắng duyên để giao hòa, cho nên Thầy lấy cái hành nhẫn nhục để mà làm gương sáng và được Đức Phật cũng như các vị thánh chúng để tâm và ca ngợi. Qua đó chúng ta thấy gì về bản thân của mình? Ở trong đại chúng nếu có vị nào vững chãi thảnh thơi, đó là thánh trí, đó có thể là A-la-hán quả. Nhưng mà nếu trong đại chúng chưa có một vị A-la-hán quả thánh trí thảnh thơi, thường vô tình hay cố ý gây những cái tác hại không vui cho người khác, mà cái người huynh đệ biết tu á, là lập cái hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là đừng xem cái việc chọc ghẹo hay nặng lời nặng tiếng đó là quan trọng. Xem tất cả đều là cái đối tượng để thực tập cái sự thử thách. Nặng lời nặng tiếng mà mình không giận không buồn cũng là một đối tượng để thử thách. Qua một con sông không có cầu, mình không biết bơi lội, không có thuyền bè, làm thế nào để qua sông? Đó cũng là một thử nghiệm, thử thách về tư duy. Tư duy là suy nghĩ. Làm thế nào để qua sông được? Chắc không phải qua sông mà không có cầu, không có thuyền thì mình chịu bó tay và thất vọng. Không. Như sáng hôm qua, Thầy Quảng Minh Đạo kể một câu chuyện rất nhí nhọn, sâu sắc và dễ thương. Một anh chàng qua sông để tìm người mà mình thương, mình cảm, mình nhớ. Và đứng nhìn hoài mà không thấy có cầu, không biết thế nào để qua được vì sông quá lớn. Cho nên thấy một cái đèn cũ nó rớt và trôi tấp ở bên cạnh của dòng sông. Thì anh chàng này lườm cái đèn đó lên, và không ngờ cái đèn đó là đèn thần mà bị trôi nổi ở trên dòng sông, nước cuốn hút. Dù thần nhưng mà cũng không gượng nổi cái dòng cuốn hút trôi. Thì khi được cái anh chàng này lườm lên mừng quá, và cho anh chàng này một lời ước là tôi là một vị thần nhưng mà tu chưa có giỏi, bị dòng nước xoáy mạnh quá tôi vươn lên không nổi, nhưng mà nhờ anh cứu hộ bây giờ tôi có thể giúp cho bất cứ ai có một điều ước, chỉ duy nhất một điều mà thôi. Thì anh này mới ước rằng sao có cái cầu để vượt qua cái sông này mà gặp người thương người yêu. Thì vị thần ấy vò đầu suy nghĩ, nó khó quá, tìm cái chi nhẹ nhàng để cho cái ước này nó khó khăn quá đáng. Tôi chưa đủ khả năng để xây dựng cái chiếc cầu quá lớn bởi cái dòng sông mênh mang như thế. Thì anh này suy nghĩ, nghĩ rằng người yêu người thương của mình có thể bây giờ thương nghĩ đến một người khác, còn không nghĩ đến mình nữa. Thôi một điều dễ đi. Bây giờ cái người yêu của tôi là cái tên Nguyễn Thị Bình, có nhớ tôi không? Có nghĩ đến tôi không? Thì ông thần ông vò đầu và ông rứt tay rồi ông suy nghĩ, ông nói thôi để tôi cố gắng tôi xây chiếc cầu cho rồi. Cái chuyện mà người yêu của anh mà suy nghĩ cái chi thì làm sao mà tôi làm nổi. Và thưa đại chúng, câu chuyện này đó là hết. Nhưng mà rất hay. Cho một tràng vỗ tay đi. Vỗ tay yêu quá đi. Mấy cô không vỗ tay gì cả. Câu chuyện đơn giản của Thầy Quảng Minh Đạo kể cái ý chỗ này là cái hình thức của khó mấy, nhưng mà mình cố gắng cũng làm được. Còn tư duy để thấu hiểu một tâm trạng người khác thì phải chứng đắc ít nhất là có thần nhãn, tức là thiên nhãn thông hoặc là thần túc thông mới được. Nhưng mà hệ mình gặp một cái chướng ngại gì mà mình có thể giải quyết được, mình định bỏ tay, mà chưa bỏ tay thì đã khởi lên cái giận, khởi lên cái sân si, khởi lên cái chúng trai. Thành ra mình là cái người mà hệ gặp một cái ngõ cụt, chưa phải là ngõ cụt, ngõ hẹp, là mình bỏ tay và chịu trận. Cái người mà vô tình hay cố ý tạo sự cho mình là một cái ngõ hẹp, tức là ngõ cụt. Làm thế nào để vượt qua cái tường đó, làm thế nào để tìm một lối thoát khác? Chỉ có trầm tĩnh, thấy hơi thở. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào thở ra, có thể đây chưa phải là cái chỗ tận cùng, có thể là còn tìm cách để mình tìm một lối thoát khác. Chưa nên hoảng sợ, chưa nên thất bại, chưa nên bỏ cuộc. Nhưng mà mình hay bị một cái ngõ hẹp nhỏ, một bức tường nhỏ, thì mình đau khổ, phiền não và đôi lúc có thể bỏ cuộc. Như vậy là mình đâu phải là người tu. Mình là người phàm, đại phàm chứ không phải tiểu phàm. Mới gặp cái chuyện nhỏ thôi, mình đã sân hận, mình đã buồn tủi, mình đã thấy nhọc nhằn, mình đã thấy con người của mình không có thoải mái và thảnh thơi nữa. Thì mình phải tự hỏi rằng là cái lực vững chãi của mình ở đâu, cái sự nhẫn nại của mình ở đâu, cái hành tu của mình nó nằm ở đâu. Phải tự hỏi như thế, tự quán chiếu như thế, và tự điều nghiêng cái sự vững chãi mà thảnh thơi của mình nó nằm đâu, để mình không đối diện với cái vui, cái buồn, thương tình quả ư nhỏ bé này. Và khi suy niệm được như thế gọi là chánh tư duy. Mà có chánh tư duy rồi á, thì có chánh niệm. Và khi có chánh niệm rồi á, thì có chánh ngữ, nói năng rất nhẹ nhàng. Và chánh ngữ không những được có mặt lúc ấy, mà mình bắt đầu có chánh hành, là phải biết giải thoát và giải quyết cái sự bế tắc này như thế nào. Như vậy một người tu có thanh tịnh tâm hồn thì có ngôn ngữ dễ thương và có cái phương pháp để giải tỏa những cái khó khăn ngay bây giờ và ở đây. Nếu tâm hồn mình không có trong sạch, ngôn ngữ mình không có từ ái và cái cách cư xử của mình không có dễ thương, thì mình tạo thêm những cái nghiệp, tạo thêm cái niềm đau và tạo thêm cái nỗi khổ cho hai phía, cho nhiều người và cho những kẻ xung quanh, ảnh hưởng rất là cực kỳ xấu xa mà mình không hay không biết. Và chính cái ảnh hưởng cực kỳ xấu xa đó là cái bạo động, là cái sự hành xử rất là độc hại cho những người tìm tu và cầu tu. Họ mới phát tâm tu thôi và thấy cái hành xử của mình ở trong chùa tỳ kheo ni giới mà không thanh tịnh, không nhẹ nhàng, không dễ thương, tự nhiên họ mất tinh thần. Bởi vì những người tới tu tập ở nơi chùa, ở trong đại chúng, họ cứ tưởng mình là bậc thánh, là chứng thánh. Và ở đâu xa cũng về để nương những bậc thánh, những bậc đại hiền, những bậc A-la-hán. Nhưng mà khi gần rồi thì không thấy cái hình thức của bậc A-la-hán chánh biến tri. Tức là cái buồn, cái giận, cái sân não, cái phiền muộn nhỏ, lớn nó hiện ra trong bản thân mỗi người, nhiều người trong đại chúng, và làm cho người kia chưa biết tu tập cho nên họ thất vọng, họ thối lui rất là sớm. Và mình vô tình thôi, cái giận, cái buồn, cái sân não của mình đã làm cho nhiều Đức Phật sắp được thành Phật thì lại thối tâm và thối chí. Như vậy mình vừa tu mà chưa gây được tạo công đức mà lại làm cho nhiều Đức Phật tương lai thối chí, thì thử hỏi mình có phúc đức, có trí tuệ, cái người cầu tu hay là cái người đi tìm cái sự thất bại mà không hay không biết cái sự thất bại và thối đọa của mình. Vì vậy thưa đại chúng, hình ảnh của thầy Bhadija là một hình ảnh rất là tươi mát, trong sáng, tuyệt vời. Ở trong chúng có thầy Mada Langatha từng bị tình cảm ruồng bỏ, tình cảm không được hoàn tất, cho nên đi tu để nương tựa, kiếm sống qua ngày và đỡ buồn tủi trong khi tình cảm bị xáo trộn. Thì ngày nay cũng như ngày xưa có những người đi tu cũng tương tự như thế, dù lớn tuổi cũng có những cái khó khăn về gia đình, khó khăn về tâm lý, khó khăn về con cái, khó khăn về bức xúc thế gian, muốn vào chùa nương tựa. Nhưng mà chính cái nương tựa khó khăn đó là cái khởi đầu vẫn là tốt như thường. Nếu trong chúng mà có một thầy như Ba Đa Di thì đổ được hết. Dù người đó đi tu vì tình cảm dở dang, vì gia đình xáo trộn, về tâm lý bất an, hay vì bất cứ một cái hoàn cảnh nào, mà trong đại chúng có những người vững chãi và thành thơi, có những bậc A-la-hán thánh quả, thì đều đổ được tất cả những người đi tu mà không có cái sự phát tâm chân chính, đều có thể trở thành tỳ kheo này chân chánh hạnh. Nhưng mà theo trong chúng không vững chãi, thế bản thân mình không có thảnh thơi, không có trong sáng, không có nhẫn nhục, không có hành a la hán quả tối thiểu, thì tự mình đã thất bại và làm cho những huynh đệ cầu tu kia cũng phải thụt lùi và thôi chí. Các vị xét ở chỗ này thì tự mình làm gương sáng cho mình và tự mình làm gương cho những người bên cạnh qua hành của thầy Ba Đa Di, Ba Đi Gia. Trong số các tỳ kheo nghịch ngợm có thầy Mada Ganthara, Mada Langatha, đã từng bị người yêu ruồng bỏ nên buồn tình xuất gia. Thầy thường bị tổn thương và ức chế tình cảm, ức chế tâm lý. Thầy là tỳ kheo gàn dở Mada Langatha hay đùa cợt, cười lớn tiếng và hay nói những cái câu không có dễ thương và thô tháo. Các vị xét mình đi, coi mình đã vướng vào cái sự kiện đó hay chưa, và mình đang có cái sự kiện đó mà mình không biết hay không. Mình bị ức chế cho nên dễ giận, dễ sân nạo và dễ nói những cái lời rất là thiếu dễ thương, thiếu cầu thả. Biết vậy cho nên người tu giỏi họ thương và họ nhận nhịn. Người tu không giỏi thì họ thối chí, họ bỏ cuộc hoặc là họ ra đi tìm một cái nơi nương tựa khác, cũng cứ tưởng rằng là tìm chỗ khác là yên ổn, là hạnh phúc. Nhưng mà đi tìm đâu cũng khỏi cái tâm niệm không nhận nại, cái tâm niệm không sáng suốt, cái tâm niệm không biết quay về tựa nương về tam bảo tự thân. Cho nên đi đâu cũng vướng phải cái niềm đau nỗi khổ. Cái khổ nó đi theo mình, chứ không phải mình chạy để thoát cái khổ. Bởi vì khổ là tại tâm, khổ và những cái yếu tố tâm lý mình chưa có thông suốt, chưa có trong sạch, chưa có sáng dịu. Thế khổ đâu phải ở bên ngoài mà mình chạy, mình trốn. Thấy dưới đời khổ cực là chạy lên non, khổ cực rồi chạy lên non, gánh theo cái khổ, cái cực cùng theo. Sư Thúc hay nói cái câu tương tự như thế: gánh cực mà chạy lên non, căng lưng mà chạy, cực còn chạy theo. Cái câu này rất là bình dị nhưng mà rất là hay. Cho nên mình nói cho rõ là tránh cực mà chạy lên non, cong lưng mà chạy, cực còn chạy theo. Nó đơn giản quá. Cho nên các vị thấy huynh đệ khó khăn đừng có tránh. Thấy cái cảnh trong chùa, trong tu viện khó khăn đừng có tránh. Thầy nhuận tri hả? Thầy nhuận phước hả? Khi mà qua Mỹ là thấy những điều không có thuần, hoặc là chưa thích nghi, nhưng mà cứ tránh. Muốn đi tìm một cái chỗ khác yên ổn hơn, dễ thương hơn, là có vị mới qua được mấy tháng đòi về nhà, đòi về lại Việt Nam. Có thầy thì không tu nữa, ra đi làm, cứ tưởng chạy đông chạy tay chỗ này chỗ kia tìm được cái sự vui vẻ vững chãi thảnh thơi, nhưng mà không tránh được cái nghiệp. Và khi gặp được thầy, khi gặp được một cái huynh đệ thương mến, gặp được một cái vị ân nhân của mình, thầy của mình dù không nuôi mình lớn nhưng mà ân nhân của mình bảo trợ qua Mỹ, khó khăn thao thức lắm, khi qua thì phải thương kính, khó khăn gì ở chùa, hoàn cảnh gì mới chưa thích nghi, từ từ thích nghi. Mình là cái người Việt Nam qua đây như con cá mà ở cái nước sông á, bây giờ nó lọt vào trong biển á, biển là nước mặn, cho nên nó phải trăn trở, nó phải xót xa, nó phải trằn trọc, và đôi lúc phải tránh những cái con cá lớn mà có thể nó ăn thịt mình nữa. Cho nên phải nương nơi thầy, nương nơi tăng thân, nương nơi đại chúng mà tu tập. Chứ đừng có ước vọng đi làm, đừng có ước vọng sớm đi ra ngoài ở, và đừng có trở lại nước ngọt. Mình ở nước biển bây giờ trở lại nước ngọt cũng không sống được nữa. Mấy con cá mà ở nhà đó, nói mình đi đâu vơ vẩn, đi tìm gái hay đi lạc dẫn đâu, bây giờ trở về không ai chấp nhận nữa. Thành ra đến đâu mình cũng an trú đến đó mà tu tập. Thầy của mình là chỉ khởi một niềm thương thôi, là ân nhân mình trả suốt đời không hết. Chưa nói lo giấy tờ, lo thao thức, lo tìm luật sư, tìm những cái điều kiện tốt để bảo trợ mình qua Mỹ. Nhưng mà mình qua Mỹ mà không tinh tấn để mà tu tập, lại thầy thương gửi qua đây để nghe pháp, để được học thêm những cái điều mà thầy Quảng Trung gọi là tu viện Kim Sơn có thể trao truyền, có thể chia sẻ được từ nơi các huynh đệ, từ nơi thầy tổ. Mà khi qua đây không nắm được pháp môn mà tu tập, mà trở về cho dễ thương á, thì thầy Quảng Trung á, không tin cái tu viện nữa. Nói một lần gửi qua đây là rơi rụng hết, không biết tu viện dạy thế nào, truyền thế nào. Mà khi ở nhà tương đối dễ thương, mà bây giờ qua bên này không còn dễ thương nữa. Tội nghiệp như thế. Một vị thầy mà cũng chưa chứng quả la hán đều nghi ngờ. Không những nghi ngờ đệ tử học trò mình, mà nghi ngờ Kim Sơn, nghi ngờ sư ông viện trưởng tu viện Kim Sơn. Không biết dạy cái pháp gì, không biết trong đại chúng có sư cô nào, có thầy nào có nói năng không cẩn trọng không, để cho hai em nhỏ này nó mất tinh thần, nó đòi về Việt Nam, nó đòi không tu nữa, vân vân. Rất là khó khăn và nguy hại. Cho nên làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho sâu sắc, chín chắn mới được. Suy nghĩ cho sâu sắc, chín chắn mới được. Thì gọi là chánh, chánh tư duy hay là chánh niệm là như thế. Rác rưởi nhiều thì chưa chắc là sạch, nhưng mà có cái kho đựng rác quá tốt rồi. Thì bây giờ mình tu tập á, tập làm cái kho đựng rác. Rác bẩn, rác dơ, rác nào không sạch đổ cho mình. Mình cứ làm cái kho đựng rác ít lâu, và không ai để đó lâu đâu. Có người hốt rác, dọn rác, và có xe chở rác họ tới họ dọn sạch cho mình. Cứ nghĩ như thế. Thành ra khi ai mà nói nặng lời, nặng tiếng hay là sư phụ mình làm cho mình đau khổ, đừng có lo. Có thầy, có tổ, có năng lượng của Phật, có Bồ Tát gia ân. Và những người nhận như thế thì mau thành quả A-la-hán, mau thành Phật. Đức Quan Âm mà không nhận thì không có chư Phật và chư Thiên hộ trì đâu. Nhưng mà Đức Quan Âm nhờ nhận hành cực kỳ kinh khủng. Đấy. Một người gái mà dạ trai đi tu, mà lại một người con gái đẹp, tượng á, là một thanh niên lại yêu. Và khi yêu không được á, thì vu vạ là nó có thai. Vì chú Tiểu trên chùa bị làng á, bắt đánh đập rất là tội nghiệp. Rồi á, thầy cũng để khỏi mang tiếng và để cho mọi người yên tâm đây là tiểu nam không phải tiểu nữ, cho nên dạ bộ là một cái chòi nhỏ ngoài vườn cho ra ở tu tập. Và khi thì màu sinh ra đứa con gái đỏ hòn đem lên đứng trước chùa nặng lời nặng tiếng, rồi kêu chú Tiểu tình tâm ra nhận. Chú yên lặng mà ra nhận. Nhận xong phải bồng con đi xuống phố mà xin sữa. Xin sữa thì bị ném đá, bị ném trứng, rồi bị nặng lời. Rồi chùa không ai đi hết. Bao nhiêu người tới cúng gạo, cúng cơm. Rồi bây giờ có cái chú Tiểu ở trên phạm giới như thế, bỏ chùa hết. Thầy trò đói sơ đói xác đi. Nhưng mà sư phụ cũng biết rằng là đây là cái đối tượng để thực tập. Cho từ mình thực tập, bởi vì mình cũng chưa chứng rốt ráo Như Lai tưởng, Như Lai thân và Như Lai tuệ. Và đệ tử kinh tâm cũng đang tu cái hạnh nhẫn nhục để vượt qua cái ải đạo lớn lao trong cái kiếp nạn. Và cuối cùng khi mà Tiểu tình tâm qua đời rồi thì khám phá ra là không phải trai mà lại gái giả trai để đi tu. Lúc đó làng xã mới vỡ ra câu chuyện. Và bắt thì màu á, để mà tù tội thì sư phụ can gián. Nói người đã chết rồi. Bây giờ cô phạt và thì màu cũng chẳng có ích gì. Thôi mọi người nên sám hối và tu tập. Nhờ như thế cho nên cảm hóa được dân làng, cảm hóa được thì màu và cảm hóa được vô lượng vô biên đại chúng trở thành thánh sau này. Đó là hóa thân, đó là một trong những tiền kiếp của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa đại chúng, khi suy niệm cái chuyện này thì chúng ta mới biết cái hành nhẫn nhục của thầy Tỳ Kheo thấp bé mạnh khảnh lùn nhỏ cho nên bị chặt là thầy Bađiya. Và không ngờ thầy Bađiya là một vị thánh của A La Hán ở trong đại chúng mà ít ai biết tới. Và qua đây chúng ta cũng nên biết rằng trong đại chúng biết đâu có những vị A La Hán mà mình không có để ý tới. A La Hán là gì? Vô sân. Không biết sân hận là gì. Các vị có thể tìm được tung tích A-la-hán là người đã không biết sân hận. A-la-hán là gì? Người đã không có thụ chấp cái chuyện gì xong rồi thôi, không có nhớ, xả đi. A-la-hán là gì? Là cái người không có tham, không có tham, không có sân hận và không có si mê tà kiến. Ba cái phiền nào căn bản mà không còn nữa là coi chừng đấy, đó là A-la-hán quả đó. Nhưng mà nếu còn tham, còn sân, còn hằng, còn si mê tà kiến thì mình còn lâu mới về cực lạc, còn lâu mới lên được cái bậc thánh trí tứ quả Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Đến cái quả A-la-hán tức là không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Xem mình không còn tham được chưa? Theo suy niệm mình không còn sân được chưa? Suy niệm mình không còn si mê tà kiến được chưa? Chưa. Chưa thì tập tu, nương nhau mà tu, khiêm cung mà tu, nghe lời sư phụ dặn dò mà tu. Tu là gì? Là sửa, là chuyển hóa. Cái dần thì bây giờ dần chút thôi. Cái tham bây giờ cũng tham chút thôi. Cái si mê tà kiến thì bây giờ mình không biết rõ cho nên lắng nghe học hỏi. Đừng có chấp mình là đúng mà người kia là sai. Chừng đấy là được rồi. Đơn giản vậy là được rồi. Mà được như thế thì trong gia đình tâm linh, trong đàn chúng rất là vui, rất là thanh bình, rất là hòa hợp. Dù có thầy lớn hay không có thầy lớn, dù có tổ sư hay không có tổ sư, dù có Đức Phật xuất hiện hay không có Đức Phật xuất hiện, mình vẫn nương nhau mà tu tập, mà hành đạo, mà giữ gìn chùa viện và chuyển luân Phật Pháp một cách thông dong, tự tại và dễ dàng. Nhớ điều này cho. Thầy Bhadiya biết tâm mình đã ráo sạch tham chấp nóng giận, đã tận diệt si mê tà kiến, nhưng cũng biết mình không đủ thù thắng duyên để chuyển hóa các bạn cùng tu thô lậu, yếu kém đức hạnh, yếu kém thiền tâm và trệ tuệ trí. Vì vậy thầy Bhadiya lập tâm để độ hóa các huynh đệ bằng nhận hạnh, đức hỷ xả và tình thương yêu huynh đệ, tình pháp lữ đồng tu. Thầy luôn luôn bảo hộ tình người, tình huynh đệ, những kẻ đồng hành còn yếu kém trí tuệ, giới đức là tình thiêng liêng cao đẹp nhất. Đó là tình người và tình hành xuất gia. Thầy thấy rõ cái người này nếu họ ở ngoài đời thì họ rất đau khổ nữa. Bây giờ họ vào đây, mặc dầu họ đi tu với duyên cỡ nào, nhưng mà cơ hội lớn nhất để nương nơi tăng, nương nơi pháp và nương nơi cái năng lượng của chư Phật, mình phải khéo léo ôm ấp họ, đùm bọc họ và nâng đỡ họ để cho họ thành tựu. Đừng vì những cái vùng dài thường tình tâm lý của mình mà vung vãi lên trên tâm lý của mình để thêm cái màu đen tối. Và đừng có vô tình vùng dài mà vung vãi thêm cái niềm đau nỗi khổ của cái người tu chưa có giỏi, cái người tập sự chưa vững chãi và thành thơi. Sư ông nói từng việc nghe rõ ông thầy Nhuận Trí? Nghe rõ không? Hiểu không? Thầy Nhuận Phước, nghe rõ không? Rõ, phải ghi nhận từng câu từng chữ mà thấm thía để thương thầy, kính thầy, trọng đạo, phải không? Đừng bao giờ bỏ cuộc, đi tu là quý vô cùng tận. Sư ông đi tu hồi 14 tuổi cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ bỏ cuộc, chưa bao giờ nghĩ xa thầy, chưa bao giờ nghĩ bỏ huynh đệ. Bám sát vào cái chuyện học đời, cái chuyện tạo sự nghiệp thế gian là cái chuyện thương tình, tạo thêm niềm đau nỗi khổ mà thôi. Nương nơi thầy, nương nơi bạn, ở bất cứ đâu mà có giáo pháp, ở bất cứ đâu mà có tình thương của thầy, ở bất cứ đâu mà có huynh đệ tăng thân, thì chính đó là cái nơi mình tạm trú để mà tu tập. Còn cái chuyện học được bao nhiêu quý bấy nhiêu, chứ học như chơi thôi. Như thầy quản trị nhà mình đó, học như chơi thôi, không cần bằng cấp, không cần ra trường, cứ cái trường college đó mà cứ học hoài, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, học như chơi thôi. Cho nên thầy cũng hiểu, bởi vì thầy quản trị mà không để thầy học, thầy đi vị trí như thế, thầy không biết làm cái gì, nó thừa tay thừa chân. Cho nên cũng cái chỗ để thầy an trụ tâm, tối thiểu còn có giờ để tu học, còn cái giờ để nghe pháp, còn có giờ để nương tăng thân, thì hơn là những người đi học mà không có chỗ trú, không có nương tựa, không biết tìm cái nơi để mà nghe mà học thêm cái giáo pháp màu nhiệm của Đức Thế Tôn. Đức Phật hỷ thán thầy Bhadiya như thế nào? Này đại chúng và chư tăng trưởng lão, này đại chúng và chư tăng trưởng lão, chư huynh đệ và chư thánh hiền tăng, thầy Bhadiya là bậc A La Hán, là bậc thánh tuệ chánh biến tri, người không còn âu lo phiền giận, người đã trút bỏ ngã ái ngã si, người hết lòng kính yêu huynh đệ, người gương sáng chói của tăng đoàn, các vị tăng học cần nương tựa nơi thầy Bhadiya. Đức Phật dạy dễ thương quá, đơn giản quá. Thế nếu Đức Phật đem cái thân của mình ra, đem cái tâm của mình ra, đem cái sở ngộ của mình ra mà giải á, thì có thể chúng cung kính. Nhưng mà không tác xúc được bằng cái người huynh đệ nhỏ thó của mình. Ngày nào đi khất thực với chúng, ngày nào cũng tâm tình với chúng, ngày nào cũng lăng lóc với chúng. Hình ảnh A-la-hán ở bên cạnh mình không thấy, mình không biết. Trong khi đó ai cũng hướng về Đức Thế Tôn và xem Đức Thế Tôn là chánh biến tri hạnh túc thiện thể, thế gian giải. Cho nên ai cũng đi cầu Đức Phật hết. Mà huynh đệ của mình là Phật ở đó mà không thấy, không biết. Cái người đồng tu với mình là Phật ở đó mà không thấy, không biết. Cho nên thay vì cung kính Thầy, cung kính Phật Tổ, thì cung kính huynh đệ của mình đang sống với mình, đang cùng nấu cơm với mình, đang cùng quét rác với mình, đang cùng bên cạnh của mình. Ví dụ Thầy của giỏi đến đâu, cho đến tổ của giỏi đến đâu, nhưng mà mình té một cái, các ngài tới không kịp, cô dùng thần thông là không kịp. Trong khi đó cái người huynh đệ đồng tu của mình chưa có giỏi, ở với mình, sống chung với mình, nấu cơm, ăn cơm, cùng thuyền, cùng hồi với mình. Mình té một cái là họ đỡ dậy ngay lập tức. Không ai giận mà không đỡ mình. Nói chừng ấy thôi là đã quý kính huynh đệ, như là quý kính Đức Phật, như quý kính Thầy Tổ, mà như quý kính cha mẹ hiền đức của mình. Bởi vì người đó không có duyên tu, không có duyên vào chùa, không có cái sự phát nguyện, thì làm sao mà ở chung phòng, làm sao cùng nấu ăn với mình, làm sao cùng gánh nước với mình được. Chỉ nhìn cái duyên đó thôi là mình đủ kính, đủ yêu, đủ thương, đủ mến rồi. Nhớ cái điều này để làm sao mà trung chúng mỗi ngày mỗi đông các thầy, đông các cô, và hàng người nào mình cũng có thể tiếp xử một hoa đỏ được. Mấy hôm nay mấy sư cô thôn Yên qua đây tu tập ở bên thôn Yên đó, có sư chủ Minh Thành, có thêm một người bạn cư sĩ là Quảng Chân Phước, rồi có Quảng Diệu Tiên, rồi có cô Huệ Thông tưới nước, dọn rác, làm cung quả, và sư phụ qua chỉ dẫn làm cái này cái kia. Có Viên Minh nữa đi học nghề, nhưng về tưới cây săn sóc, cây này hết cạnh kia, dễ thương hết sức. Cho nên Thầy thấy ai còn có cái hạt giống thánh hiền trong đó. Hôm qua Thầy 12 giờ trưa như vậy, trời nắng như thế mà Diệu Tiên ra, Thầy nghỉ một tí thôi. Thầy thường thường ăn xong Thầy nghỉ một tí, 15 phút ra Thầy đi thiền hành. Thầy Diệu Tiên ngồi gốc cây đó, sửa ống nước, tưới, rồi săn sóc, rồi lấy những cái thùng bắt chước như chữ Minh Thành á, bọc dưới lại, bọc đất xung quanh, tưới nước để nước khỏi tràn ra. Thầy hỏi cho Diệu Tiên làm gì? Con làm để tưới nước không tràn ra, uống nước lắm. Tội nghiệp, trời nóng chang chang như thế mà ra săn sóc từng cây một. Như thế đâu phải là cái người không biết. Biết săn sóc cây là tức biết săn sóc bản thân. Đôi lúc quên bản thân mà thương cây hơn là thương thân mình nữa. Đó không phải là cái người vùng dài đâu, không phải người thường đâu. Nhưng mà vì họ khác mình, cho nên mình cho họ là bất bình thường. Nhưng mà cái khác đó chưa chắc là bất bình thường. Hồn nhiên như em bé. Quảng Diệu Tiên hồn nhiên như em bé. Để nhìn Thầy Minh Nhất ha, để nhìn bất cứ ai, chữ Minh Thành, Quảng Viên Minh, cho đến tất cả những người mà ở trong tu viện, ở trong Kim Sơn, ở trong thôn Yên, Thầy thấy không những người mà ngay con chó, con mèo, tất cả đều là những cái nhân vật đã từng là tiền thân của trong một đại gia đình huyết thống, tiền thân trong một đại gia đình tâm linh của chúng ta cả. Cho nên phải kính yêu, trân trọng lẫn nhau, săn sóc được bao nhiêu, quý bao nhiêu. Đừng nặng lời, đừng nguyền rủa, đừng xem thường. Sư ông có dặn mấy cô thôn yên á, nếu những con chó mình không nhận thôi, đã chấp nhận đem về thì xem nó như người bạn đồng hành đồng tu, đừng nặng lời nặng tiếng. Nó không biết, nó đi cái chỗ không có đúng chỗ, không sạch thì mình dọn chút là xong, chỉ cần 5-3 phút thôi. Thầy đã nói Viên Minh là người cô đơn, cho nên lượm được 3 con chó về. Người ta xin quà để cho một chú còn 2 đứa, mà nó dễ thương lắm. Cho nên cô Diệu Huệ rồi Quảng Diệu Tiên săn sóc chuyển trò về nó. Và thầy thấy nó dễ thương thiệt. Nó có cái nét người, nhìn vô nó có cái nét rất là bù bẩm, rất là dễ thương. Cho nên Minh Thành và Quảng Minh Phước 2 ngày trời để ra 4 công để làm cái chuồng cho mấy chú nhỏ. Làm kỹ lắm, làm đẹp lắm. Các vị khi nào qua thôn Yên xin được xem cái nhà của các chú, các cô chứ, bên không có chú nào hết, toàn là các cô không à. Đức Phật từ ái nhẹ nhàng khuyên rằng các vị tăng học tỳ kheo, ngay cả các giới cư sĩ không có tuệ trí, thiếu đức khiêm mà hay cố ý hoặc vô tình nặng lời nặng tiếng, bém nhẹ khinh suất lẫn nhau. Đức Phật dạy: này quý huynh đệ đồng tu xuất sĩ, này quý đệ tử cư sĩ tại gia, hủy bản xuất sĩ là có lỗi lớn. Dù xuất sĩ chưa hoàn thiện tuệ từ, nhưng nay mai họ sẽ thành tựu thánh quả. Bây giờ có thể là một con mèo, một con vật mình nuôi trong gia đình như chú Kio đây này. Nhưng mà bây giờ nó nghe kinh. Sáng mà sư ông đi nói con cô đi nghe kinh, đi ngồi thiền không được, sáng mắt á, vui vẻ. Mà đưa tay chỉ là nằm đó thì nó buồn, nó chảy nước mắt. Cho nên khi nào sư ông lên đây là nói thôi đi theo thầy nghe pháp ngồi thiền con, nó sáng mắt ra và lên ngồi đây. Mà ai nói nó không có cái tuệ trí, cái hạt giống tốt đâu có được. Chứ nếu mà không có gì hạt giống tốt này, thưa sư ông cho con ngủ, con buồn ngủ quá đi. À, cho nên chú Minh Thành ấy, chú giác ngộ được cái điểm này, cho nên khuya nào cũng đi ngồi thiền vững chãi và thảnh thơi. Đôi lúc ngủ không có đủ vì khuya chưa ngủ được, nhiều khi thức coi chút tivi hay là chưa quen ngủ sớm, khuya dậy nó khó chịu dễ sợ lắm. Cái giấc khuya là giấc ngủ ngon, nhưng mà thức được dậy ngồi thiền với thầy với đại chúng, đó cả là một cái công trình nỗ lực và cố gắng tận mức. Phải biết tán thán và ca ngợi những cái điểm đó. Cho ca ngợi ngài Bhadija thôi chưa có đủ, phải ca ngợi những cái hóa thân mà sẽ thành từ bây giờ trong tu viện ở đây và bây giờ. Thì điều đó mới quan tâm tới một cách hết mực, quan tâm tới một cách hết mực nhé. Thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu huệ. Giới, định, tuệ, viên dung là Phật quả. Cố ý hay vô tình mắng, nặng lời, bực A-la-hán và những xuất sĩ thì phải mắc quả báo khó lường được. Hãy quý trọng mình, quý trọng người và vạn loài. Tất cả đều có đủ tâm từ bi, tất cả đều có khả năng tuệ trí. Tuyệt đối không nên khinh suất ai, kể cả con ong, con kiến nhỏ nhiệm. Hãy yêu thương người, yêu thương mọi loài, chớ giận, chớ thù oán và thiếu cung kính. Kính quý Như Lai, hãy yêu mọi loài. Câu đó tuyệt vời. Ai mà đảnh lễ Đức Phật, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng tương tự. Nhưng tâm đảnh lễ Quảng Minh Dũng tương lai thành Phật. Dễ thương hết sức. Cho nên đừng có chăm lễ Phật mà gọi mình tu, mà lễ kính huynh đệ, lễ kính một người chưa biết tu, lễ kính một người dọn rác cho sạch sẽ vệ sinh, đều là lễ kính Đức Phật. Nhớ cái điều này mà tu tập cho chính danh và đúng pháp. Có nhiều người niệm Phật một ngày không những 108 mà có thể niệm hàng vạn danh hiệu Đức Phật. Nhưng mà khinh suất một người lườm ra, khinh suất một người mới tập tu, khinh suất một người có một chút vụng về và không có dễ thương. Thì cái lễ Phật niệm Phật đó không có ích gì cả. Niệm Phật, lễ Phật là để cúng kính người, để thấu hiểu được cái tâm trạng đau khổ của người, hiểu được cái hoàn cảnh không thuận duyên thuận cảnh của người. Lễ Phật là để có trí tuệ, để nhận thức được cái điều tương hệ đó, thì gọi là lễ Phật, kính Phật và tri ân Phật. Nhìn quanh đại chúng trong tăng đoàn sắp làm lễ tác pháp mạng hạ, Đức Phật lại nhẹ nhàng khuyên bảo đại chúng qua hình ảnh A La Hán Ba Đi Da. Thầy Ba Đi Da bậc A La Hán, thầy đã vượt thắng mọi âu lo, thầy nhẫn nhục và vượt thắng sân hận. Nhẫn hạnh thì phát sinh đức từ bi. Thầy Ba Đi Da lòng đại bi có đủ, có sức mạnh phi thường và tận trừ những tâm lý ái ngã thụ chấp. Thầy là người trì giới vô phiền, thầy là bậc định tâm vô não, thầy nguồn suối cam lồ vô tận trong mát cho những ai không có đức kham nhẫn, hay bị tâm sân nhuệ bạo hành, hay bị bất thiện tâm quấy nhiễu. Cho nên chúng ta đừng khinh suất người bên cạnh, mà xem mình có tâm từ bi vững chãi chưa, để cho người kia nương tựa là được rồi. Không cần khoe khoang, nhưng mà lập cái tâm mình cho vững chãi để người kia nương tựa. Dù người kia là sư chị, sư anh, nhưng mà biết đâu sư em là A-la-hán quả. Nhưng mà nếu vì sư em mới vô tân học chưa A-la-hán quả, thì người sư chị, sư anh phải lập cái tâm vững chãi thảnh thơi như A-la-hán quả. A-la-hán giả danh thôi, nhưng mà phải lập tâm, lập nguyện, lập thề để trở thành A-la-hán quả đích thực. Không tham, không giận, không kiêu căng, không si mê, không tà kiến. Tu tập như thế thì trong đại chúng và Phật Pháp mới được huy hoàng, mới được truyền trì cho nhiều thế hệ trong tương lai. Như vậy, cái thánh quả ai đó? Kyo hả? Kyo nói nghe sư ông thuyết pháp nghe sướng quá, con chịu không nổi. Ngồi yên đi con. Thầy là người trì giới vô phiền, thầy là bậc định tâm vô não, thầy nguồn suối cam lồ vô tận mắt trong. Kyo cũng được như thế. Chỗ tựa cho những ai không đủ đức kham nhẫn, hay bị tâm sân nhuệ bạo hành, hay bị bất thiện tâm quấy nhiễu. Trong mùa an cư tại đây năm nay, hầu hết quý khất sĩ đã và đang thành tựu hành bất thối chuyển, không còn đọa lạc trong tham sân si và chấp ngã tà kiến nữa. Chúng ta là những hải đạo của tự do, bình yên, lặng sẵn, vững chãi và thảnh thơi. Tu tập mà như thế thì sau một mùa an cư, các thầy các sư cô đi có thể chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, và có những vị đắc quả thánh thánh a la hán. Thì tu viện không cần phải lo lắng, không cần phải quản thúc, không cần phải đặt ra những giáo điều giáo luật cho nó rắc rối. Đơn giản trong tinh thần vô sự thì cái hành quả đó, nó tiến sâu vào cái chỗ giải thoát và an lạc dần 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 dần. Và cái câu nói mà sư phụ thường nhắc là tất cả phải nên cẩn thận, đừng khinh suất vô tình, hay đừng khinh suất bằng cái tâm sân hận thường tình đối xử bất cứ ai. Bởi vì cái tâm sân hận thường tình đối xử bất cứ ai, tức là mình làm cho cái hạt giống sân hận của mình mỗi ngày mỗi lớn dày trong tâm. Tu muôn kiếp cũng không thành tựu. Nhưng mà nhận được cái thông điệp này, nhận được cái lời giáo huấn này, nhận được cái lời của hình ảnh của thầy, Paticca này, qua sự truyền dạy của Đức Thế Tôn, thì mình chỉ tu trong vòng vài tuần, vài ngày thôi là đã thành công rồi, đã vượt thắng được cái khó khăn tâm lý phiền dần, và trong chúng tự nhiên được hòa bình và yên ổn một cách mau lẹ mà không cần đòi hỏi thời gian năm này qua năm khác mệt mỏi, không cần chờ đợi thời gian năm này qua năm khác mệt mỏi. Và đôi lúc vô thường nó đến cướp mất đi rất là nhanh chóng. Thưa đại chúng, bài thơ Chiếc Lá Vàng đó là chỉ cho thân phận của mình. Bài này không những mở đầu bởi lời ngâm của sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Trì, cũng là lời được kết đúc pháp thoại qua kinh nói thầy Paticca. Lặng nhìn chiếc lá vàng bay, phất phơ màu nắng trúc lay gió chiều. Lặng nhìn chiếc lá vàng bay. Chiếc lá vàng bay cũng có nghĩa là các thầy các cô đã tu tập, đã đắp được y vàng tỳ kheo ni, hoặc là sa di ni, thất so ma na, đều có y vàng hết. Lặng nhìn chiếc lá vàng bay, được bằng cái ô vàng, tức là pháp phục, đẹp quá đấy. Phất phơ màu nắng trúc lay gió chiều. Cái màu nắng mà gió chiều mà chiếc cái tà huy, tức là chiếc áo vàng, nó bay phất phới trên đường đi thiền hành, hoặc là trong khi các thầy các cô đắp y áo đi tụng kinh tòa thiền, nó đẹp lắm. Nếu ai nhìn cho kỹ nó đẹp lắm, đi cho thong thả, đi cho nhẹ nhàng, đi cho thảnh thơi. Đừng có để cái giờ trễ rồi mà đi lật đật lưỡi đuổi. Cái chiếc áo vàng mà nó bay lẹ quá đấy thì nó cũng đẹp, nhưng mà không đẹp bằng là đi thong thả, nó phất phới. Lặng nhìn chiếc lá vàng bay, phất phơ màu nắng trúc lay gió chiều. Cái trúc đã đẹp rồi mà điểm thêm các thầy các cô đi giữa hàng trúc nữa, trong bên sáng bên chiều, cái hình ảnh đó mà chụp vào trong iPad, trong phim rồi thôi, nó đẹp hết sức ha. Vàng bay xuống cõi trần sai, mùng vương nên mãi chưa hai phần mình. Mang y rồi, thọ giới rồi, nhưng bạn nhận ra được cái phần của mình tiền thân chưa? Nhận ra mình tu tập để chứng đạt thánh quả chưa? Cái đó mới là quan trọng. Vàng bay xuống cõi trần sai, mùng vương nên mãi chưa hai phần mình. Đắp y đắp áo rồi nhưng mà chưa hai phần mình là gì cả? Không biết rồi mai một hết thanh già này đi về đâu, chứng được cái gì, về thánh quả bên Tây Phương Cực Lạc hay là về cái quả gì ấy? Nếu không chứng được thánh quả thì ít nhất cũng chứng được cái quả bắp quả đầu, nhưng mà quả bắp quả đầu không chứng nữa mà đi xuống cái chỗ tối tam địa ngục súc sinh ngạ quỷ thì tội nghiệp lắm. Bởi vì cái người tu mà không giỏi á, cái quả bắp quả đầu cũng không chứng được. Mà cái người tu nó dễ làm dụng, dễ tội lỗi hơn cái người thường. Cái người thường thứ nhất á, là họ không biết luật lệ, cũng gia giảm được. Cái người thứ hai nữa đó là họ làm lòng cực khổ để hôn nuôi thân. Cái thứ ba nữa đó là vì họ ảnh hưởng với xã hội và thời đại xấu. Và thứ tư nữa là họ vô duyên, không có nhân duyên tu học. Còn cái người tu nó khác cái chỗ là biết con đường tu học mà không làm đúng thì lỗi rất lớn. Thứ hai là cái người xuất gia là nương trong thầy, trong chúng, trong bạn, trong cái cảnh trí như tu viện Kim Sơn, dễ tu dễ hành, không phải bạo động và bị cái ảnh hưởng xấu của thế gian như người đời. Cho nên nếu mình không tu thì rất là uổng. Cái điều thứ ba là người không tu là họ tay làm hàm nhai vất vả, các người tu mình hưởng của đàng na tinh thị mà lại không tu thì lỗi rất là lớn, tội cũng rất là lớn. Và cái người đã đi tu rồi thì có cái nhân duyên từ trong tiền kiếp vô lượng vô biên kiếp, bây giờ được xuất gia, được gần Phật Pháp Tăng, hơn cái người đời là không có cái duyên đó. Cho nên mình không tiếp tục nỗ lực và tiếp tục khảo sát, tiếp tục chiêm nghiệm về cái hành quả của mình thì nó rất là uổng, uổng tiếc vô cùng tận. lặng nhìn chiếc lá vàng bay phất phơ màu nắng trúc lay gió chiều. Vàng bay xuống cõi trần say, mộng vương nên mại chứ hai phần mình. Xét câu đó ha. Hai phần mình tức là phải tỉnh giác, biết mình là ai, biết mình đi về đâu, biết mình đã chứng được cái quả gì rồi. Nếu chưa thì phát nguyện, đừng có giận, đừng có tham, đừng có hờn dỗi bất cứ ai, tuyệt đối chấm dứt cái hờn giận sân não bất cứ ai. Tu như thế thì đại chúng tu viện Kim Sơn sẽ làm gương được cho rất nhiều người, vô số người bây giờ và các thế hệ tương lai. Thưa quý vị, dù có thầy Tịnh Từ hay không có, nghe cái lời này, nhớ cái lời này để mà hành trì cho vững chãi và sâu sắc. Vàng bay hút vàng gối đầu giọt sương, tà huy chiếc bóng tiền thắng. Vàng bay hút vàng gối đầu giọt sương, nhìn con nhện nhà tơ vương, biết đâu xứ sở quê hương cội nguồn. Mình cứ vương vấn cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái thương tình y như con nhện ấy, cứ nhạ rồi kéo thành một cái con đường dài, rồi để bắt được một con chuồn chuồn, hay bắt được con ruồi, bắt được con muỗi, rồi kiếm sống qua ngày. Con nhện từ nhà tơ rồi nó nhăn, rồi đôi lúc nó đi nó vướng chân vướng càng, rồi nó chết nữa, nó chết chính nó chứ không phải nó bắt con ruồi con muỗi. Nhiều con nhện nó nhảy qua nhảy về, nó đang riết cái rồi cái nhện đó nó bám víu vào trong cơ thể và nó trở thành chết vì cái tơ vương của nó. Cho nên các vị mà nhìn cho sâu cái con tằm, nó nhả tơ, rồi nó cuốn thành ra một con kén, rồi cuối cùng người ta bùng nó, ta bắt nó, ta bỏ trong nồi, ta nấu. Nếu mình tu mà cứ nhả cái buồn, cái vui thường tình, cái sân hận thường tình, thì mình là con kén nhả tơ, tự mình nhốt chặt ở trong cái tơ vương của mình. Nhớ cái hình ảnh con nhện, mà mình đừng có nhả tơ, mà để bao bọc lấy thân để rồi đau chết trên cái nồi nước nóng nữa. Cái đó nó rõ hơn là vấn đề luân hồi, rõ hơn vấn đề địa ngục sinh tử. Cái hình ảnh đó nó rất là rõ, mình phải biết tới để mà quan sát mỗi niệm cho thành thật, cho sâu sắc, cho vững chãi và cho thật thảnh thơi. Thưa đại chúng, thưa quý vị. Nhìn con nhà, nhìn con nhện nhà tơ vương, biết đâu xứ sở quê hương cội nguồn. Không có biết. Nửa khuya thức đón trăng về, sáo mai vừa mọc nguyện đã vươn vai. Dậy sớm tụng kinh nguyện thiền không mỏi mệt, đến mùa khóa tu thì tiếp sức với các thầy lớn, các thầy các sư cô mà tu học. Đừng có hứa đi chỗ này chỗ kia. Trong một năm mà có những cái tháng an cư là phải tuyệt đối không nên đi đâu. Rồi một năm mà thầy nói phân ra đi thăm viện hay đi về nhà một tháng thôi. Chứ đừng có nay chỗ này mai chỗ kia là cỡ nào là cứ đi hoài mà không trú được tâm. Đi cầu Phật bên ngoài không bao giờ thành đâu. Trú tâm mà tu tập, trú tâm mà quét rác, trú tâm về đại chúng, trú tâm một nơi cho nó yên ổn cái thân phận, nhất là tuổi đã lớn rồi, thì mới được yên ổn và giải thoát. Bằng không đi đâu ở dính đời. Tu tập mà cứ về nhà riết rồi dính về tình cảm con cái, rồi lưu luyến rồi đầu thai trở lại, làm con, làm cháu, làm dâu, làm rể của nó, chắc không giải thoát được. Nhớ cái điều này mà các vị căn dặn lấy mình. Đừng tơ vương, hãy đừng tơ vương, đừng tơ vương, đừng tơ vương, đừng tơ vương, đừng tơ vương. A Di Đà Phật, đừng tơ vương. A Di Đà Phật, đừng tơ vương. Nhớ điểm đó. Nhất là các vị lớn tuổi. Tiền thân chiếc bóng vàng bay, tiền thân đã đi tu rồi, đã mang áo vàng rồi. Tình như con nước rồi mây trôi dòng. Bên đò ông lại ngủ yên, con sâu ngủ muộn gọi miền nhớ thương. Ngoài hiên giọt nắng còn vương, trang kinh vô tử thu vườn tình không. Trang kinh vô tử thu vườn tình không. Mùa thu mà qua cái vườn mà vắng vẻ, an tịch, đó là cái tâm tư thanh tịnh của mỗi một chúng ta. Bên đò ông lại ngủ yên, bây giờ không còn chèo thuyền, không còn vương lên để kiếm ăn nữa. Bình yên, vững chãi và thảnh thơi là A-la-hán quả. Bên đò ông lão ngủ yên, con sâu ngủ muộn, gọi miền nhớ thương. Ngoài hiên giọt nắng còn vương, trang kinh vô tử, thu vườn tịnh không. Trang kinh vô tử, thu vườn tịnh không. Không có hình thức nữa, tu tập không có nài vào hình tướng nữa. Mà cái tâm trong sạch là đủ rồi. Quê xa nẻo vắng đường cùng cố thôn liệu biết một vùng tịch nhiên. Đừng tưởng rằng mình đã cùng đường lạc lối. Không. Thấy được Phật rồi, thấy được Pháp rồi, thấy được Tăng rồi. Chỉ bỏ ra một chút hơi thở, một chút ý thức cho vững chãi mà hành trì là được rồi. Quê xa nẻo vắng đường cùng cố thôn liệu biết một vùng tịch nhiên. Lặng nhìn con tàu lắng xăng.